Những người khốn khổ. Tác giả Victor Hugo. Bản rút gọn Gisèle Valéry. Người dịch Huỳnh Phan Anh. Người đọc Đỗ Thụy. Một con người chính trực. Vào những ngày đầu tháng 10 năm 1815, khoảng 1 giờ trước khi mặt trời lặn, một người đàn ông đi bộ vào thành phố D. Người đàn ông đó mập mạp và khỏe mạnh, tuổi khoảng từ 46 tới 48. Một chiếc mũ lưỡi trai che một phần khuôn mặt sạm nắng. Ông mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải thô màu vàng, một chiếc cravat xốp xếch nơi cổ, một chiếc quần dài đã sờn, một chiếc áo blue giá nơi khuỷu tay, vác trên vai một cái túi lính thật nặng, tay cầm một cây gậy to tướng có nhiều mắt, chân không vớ, đi giày đế sắt, tóc cắt ngắn và râu dài. Tại thành phố D, bây giờ có một quán trọ xinh xắn mang nhãn hiệu Cradle Comba, là quán nổi tiếng nhất tại địa phương. Người đàn ông bước về phía đó. Tất cả các lò đều đỏ lửa. Ông chủ đang đi từ lò lửa tới đám son chảo, canh chừng bữa ăn tối tuyệt hảo của những người đánh xe, nói cười râm ran nơi phòng bên. Ông ta ngẩng đầu lên khi người khách lạ bước vào quán và ngạo nghễ nhìn ông với vẻ dè chừng. Ông muốn gì? Ông ta hỏi giọng sức sược. Ăn và ngủ. Người đàn ông vừa nói vừa móc ra bọc tiền to từ áo blues của mình. Tôi có tiền đây. Ông chủ lưỡng lự một hồi, rồi ông ta tiếp lời giọng gay gắt hơn. Tất cả các phòng đều đã có người mướn và tôi không có gì cho ông ăn cả. Tất cả đều được dặn trước. Ông hãy đi khỏi nơi đây. Giọng của ông ta khiến người đi đường rùng mình. Người đàn ông mở miệng để đáp lại, rồi ông cúi đầu nhặt cái túi mà ông đã đặt xuống đất và bước đi. Ông ra đường lớn, ông đi tới một cách cầu âu, lướt sát qua các ngôi nhà. Nếu quay đầu lại, hẳn ông đã trông thấy ông chủ quán trọ Cradle Comba đứng nơi ngưỡng cửa vây quanh bởi tất cả những người khách trong quán ông và tất cả những người đi đường, đang vừa nói một cách sôi nổi, vừa dùng ngón tay chỉ về phía ông. Trong những cái nhìn dè chừng và sợ sệt của đám người, hẳn ông đoán biết việc ông tới sẽ sớm trở thành một biến cố của toàn thành phố. Nhưng ông không quay đầu lại, ông không thấy gì về tất cả hiện tượng đó. Những người trĩu xuống dưới sức nặng thường không nhìn về phía sau họ. Đêm gần kề, ông tìm một chỗ trú khác. Quán trọ xinh đẹp đã không tiếp ông. Ông bắt đầu tìm kiếm một quán rượu thật khiêm nhường. Ông vào quán đầu tiên ông gặp. Nhưng trong số những người khách ngồi vào bàn, có một người bán cá trước khi vào đây đã cho ngựa vào chuồng tại quán trọ Cradle Comba. Từ chỗ ngồi của mình, hắn kín đáo ra hiệu cho chủ quán và rỉ vào tai ông ta mấy tiếng. Ông muốn gì đây? Chủ quán sẵn giọng hỏi người đàn ông cầm gậy, và không đợi người này có thời giờ trả lời, ông ta tiếp lời ngay. Ông hãy đi khỏi nơi đây. Ông muốn tôi đi đâu? Chỗ khác. Người đàn ông cầm lên cây gậy và cái túi rồi bước đi. Ông đi qua trước nhà tù, nơi cửa treo một dây xích sắt buộc vào một cái chuông. Ông rung chuông, một cánh cửa con mở ra. Ông giữ cửa. Người đàn ông vừa nói vừa kính cẩn dở mũ lưỡi trai. Ông có vui lòng cho tôi trú đỡ đêm nay không? Một nhà tù đâu phải một nhà trọ. Người giữ cửa nói giọng khô khốc. Ông hãy làm gì để bị bắt đi, người ta sẽ mở cửa cho ông. Và cánh cửa con đóng lại. Đêm tiếp tục ập xuống, gió lạnh từ dãy núi Alp thổi tới. Trong ánh sáng yếu ớt của ngày đang tắt, người đàn ông trông thấy trong một khu vườn nằm dọc theo con đường ông vừa bước tới. Một cái chòi gỗ, cửa thấp, có vẻ là nơi ở của người thợ sửa đường. Ông dừng bước, thở dài nhẹ nhõm. Mình ở đây được đấy, ông lầm bầm. Nhưng trong lúc ông cúi xuống để lướt vào trong cái chòi, ông nghe một tiếng gầm gừ dữ dằn. Ông ngước mắt nhìn lên. Đầu một con chó gộc khổng lồ hiện ra trong bóng tối. Đây là cái củi của một con chó. Chỗ này cũng không. Người đàn ông kêu lên cay đắng. Ông đã phải dùng tới cây gậy mới ra khỏi khu vườn bởi con chó nhào tới ông với những tiếng sủa điên cuồng. Và ông lại bước đi một cách cầu âu qua các con đường, gõ vào vài cánh cửa và lặng lẽ gian xa mỗi lần bị từ chối. Ông đến quảng trường nhà thờ, ông đưa nắm tay ra trước nhà thờ, rồi bởi kiệt sức vì quá mệt và không còn hy vọng gì nữa, ông nằm trên một chiếc ghế đá dài cạnh đó. Bây giờ một bà lão từ nhà thờ bước ra, bà trông thấy người đàn ông nằm dài trong bóng tối. Đây là một cái giường rất tệ, ông bạn ạ, bà nói. Trong suốt 19 năm tôi có một cái nệm gỗ. Người đàn ông nói giọng căm giận. Hôm nay tôi có một cái nệm đá. Ông không thể qua đêm như thế này được đâu. Dĩ nhiên là ông đang lạnh và đói. Người ta có thể cho ông tạm trú vì lòng từ thiện đấy. Khắp nơi người ta đã xua đuổi tôi. Ông đã gõ mọi cánh cửa rồi à? Bà lão vừa hỏi vừa chạm cánh tay vào người đàn ông và chỉ bên kia quảng trường, một ngôi nhà nhỏ và thấp bên cạnh tòa giám mục. Nhưng ông đã gõ cánh cửa đó chưa? Chưa. Hãy gõ vào đó. Bà lão dời bước, người đàn ông vừa nhổm dậy vừa cào nhào và tiến đến bên cánh cửa mà bà lão đã chỉ cho ông. Ông gõ cửa. Vào đi. Một giọng đàn ông thốt lên dịu dàng và trầm trọng. Người đàn ông đẩy cánh cửa mở toang và bước vào. Với cái túi trên vai, cây gậy trong tay, người đàn ông có một vẻ thô ráp, táo tợn, mệt mỏi và dữ dội trong đôi mắt. Ánh lửa từ lò sưởi hắt thẳng vào mặt ông và trông ông dễ sợ như ma quỷ hiện hình. Trong ba người có mặt trong phòng, một giáo sĩ và hai người đàn bà luống tuổi, chỉ có hai người đàn bà khẽ rùng mình. Vị giáo sĩ nhìn đăm đăm vào người đàn ông bằng đôi mắt lặng lẽ. Thế này đây, bây giờ người đàn ông lên tiếng bằng một giọng khàn đục và không đợi người ta nói với mình. Tôi tên là Jean Valjean, tôi đã trải qua 19 năm trong tù. Tôi được trả tự do từ 4 ngày nay và đang trên đường tới Pontarlier. Tôi đi bộ từ Toulouse đã 4 hôm rồi, hôm nay tôi đã đi hết 12 dặm đường. Chiều hôm nay tôi đã vào một quán trọ, rồi một quán khác. Người ta đã xua đuổi tôi. Tôi đã vào trong cái củi của một con chó đã cắn tôi và đuổi tôi. Tôi đã nằm trên một cái ghế đá. Đêm không sao, và tôi nghĩ trời sẽ mưa, và không có phép thánh nào cản được mưa cả. Một người đàn bà đã chỉ nhà ông cho tôi và nói, hãy gõ vào đó. Tôi đã gõ. Đây là đâu vậy? Một quán trọ à? Tôi có tiền tôi sẽ trả. 109 phân 15 xu mà tôi kiếm được trong nhà tù bằng sức lao động của tôi trong 19 năm. Tôi rất mệt, 12 dặm đường đi bộ. Tôi đói lắm. Ông có muốn cho tôi ở lại không? Bà Mạc Loa, vị giáo sĩ vừa nói vừa quay sang một trong hai người đàn bà đội một cái mũ bonnet có nếp ống viền quanh khuôn mặt tròn trịa. Bà hãy dọn thêm một bộ đồ ăn nhé. Người đàn ông bước ba bước đến gần cây đèn trên bàn. Một vẻ sửng sốt bộc lộ trong cái nhìn của ông. Ông có nghe không? Ông nói nhỏ giọng lại. Tôi là một tên tù khổ sai. Tôi từ cảnh tù đầy về đây. Giấy thông hành của tôi đây. Màu vàng, như ông thấy đấy. Nó khiến tôi bị xua đuổi ở bất luận nơi nào tôi đặt chân bước tới. Ông hãy xem đây, những gì người ta ghi lên giấy thông hành của tôi, để tôi đọc cho ông nghe bởi tôi biết đọc mà, tôi đã học trong tù. Jean Valjean, tù khổ sai, được trả tự do, sinh trưởng tại Pontarlier, đã ở trong tù 19 năm, 5 năm về tội phá hoại, 14 năm về tội toan vượt ngục 4 lần. Con người này rất nguy hiểm. Thế đấy, mọi người đã ném tôi ra ngoài. Còn ông tính cho tôi ăn uống và ngủ nghê hay sao? Ông có một chuồng ngựa không? Bà Mạc Loa, vị giáo sĩ nói, vẫn giọng dịu dàng. Bà hãy trải những tấm da trắng trên chiếc giường trong buồng. Đoạn quay sang người đàn ông. Mời ông ngồi và sưởi cho ấm, trong chốc lát chúng ta sẽ ăn bữa khuya, trong lúc có người làm giường cho ông nhé. Khuôn mặt người đàn ông toát ra vẻ nghi hoặc và sửng sốt lạ thường. Ông giữ tôi lại. Ông ấp úng. Ông gọi tôi bằng tiếng ông. Ông không bảo tôi, đi đi đồ chó. Tôi lại được ăn bữa khuya, được một cái giường và nệm và những tấm ra như mọi người. Ông là ai vậy? Tôi sẽ trả tiền cho ông. Ông là chủ quán này có phải không? Không, tôi là một thầy tu đang ở đây. Ông hãy giữ tiền của ông. Ông hãy đến gần lửa. Gió đêm nay rất gay trong vùng núi Alp. Bà Mạc Loa, cây đèn này mờ quá. Người giúp việc già cỗi biết ý chủ. Bà đi tìm hai cây đèn bằng bạc chạm trổ chỉ dùng khi có khách mời, và bà mang chúng tới khi đã thắp sáng. Trên lớp khăn trải bàn, bà dọn ra bốn bộ đồ ăn. Vẻ đỏm dáng độc nhất trong ngôi nhà rất đổi giản dị này. Ông thầy tu, người đàn ông nói giọng run run. Ông tốt lắm. Ông đón nhận tôi, ông đốt những cây nến của ông vì tôi. Thế nhưng tôi đã không dối ông là tôi từ đâu tới. Vị giáo sĩ chạm nhẹ vào bàn tay ông. Cánh cửa này không hỏi người nào bước vào đây có tên hay không, bởi nhà này là nhà của Jesus Christ. Tôi biết điều đó trước khi ông nói mà. Người đàn ông mở mắt kinh ngạc. Đúng thế sao? Ông biết tên tôi à? Ông kêu lên. Đúng, ông tên là người anh em của tôi. Trong lúc đó bà Mạc Loa đã dọn ra bữa ăn, một món súp có dầu và mỡ, một miếng thịt, những trái dải, một miếng phô mát tươi, một ổ bánh mì to bằng lúa mạch. Tự tay bà còn lấy ra thêm, theo lệ thường của chủ, một chai rượu lâu năm của vùng Mauves. Vị giáo sĩ đọc kinh trước bữa ăn. Ông mời người đàn ông ngồi bên phải của mình, còn người đàn bà thì ngồi đối diện với ông. Trong suốt cảnh này, bà vẫn không nói gì và vẫn giữ một vẻ mặt bình lặng và dịu dàng, nơi người ta bắt gặp những đường nét cùng những biểu lộ của khuôn mặt vị giáo sĩ. Người đàn ông bắt đầu ăn ngon lành. Vị giáo sĩ và bà giúp việc nhìn ông một cách nhân từ, nhưng không có chút tò mò gây khó chịu. Những người đánh xe ăn sang hơn ông linh mục ạ. À, người đàn ông nói miệng đầy thức ăn. Họ có nhiều nỗi nhọc nhằn hơn tôi, vị giáo sĩ ôn tồn nói. Nhưng ông đã nói là ông đi Pontarlier. Ở đó họ có một ngành công nghệ mang tính gia trưởng với những xưởng phô mát. Trong suốt bữa ăn, câu chuyện xoay quanh ngành công nghệ đó của Pontarlier. Vị giáo sĩ thấy có nhiệm vụ là không thốt lên một từ nào có vẻ thuyết giáo. Trái lại, ông tìm cách khuây khỏa Jean Valjean trong nỗi khốn cùng của ông, làm cho ông tin rằng ông cũng là một con người như bao nhiêu con người khác. Bữa ăn kết thúc, người em gái của vị giáo sĩ, cô Baptiste Finn, và người giúp việc, bà Mạc Loa, lên lầu ngủ. Phòng của họ trên tầng lầu độc nhất của ngôi nhà. Vị giáo sĩ cầm một cây đèn bạc trên bàn và quay sang người khách của mình. Ông nói, ông đến đây, mời ông, tôi sẽ đưa ông về phòng. Họ đi qua một gian phòng cũng bày biện đơn sơ như phòng ngoài, với một cái bàn, nhưng chiếc ghế màu trắng, một cái giường sắt có màn che bằng nỉ sẹt màu lục chiếm một góc. Trong một góc khác có cánh cửa mở ra phòng cầu nguyện. Một pho tượng Jesus Christ với hai cánh tay đã tróc lớp mạ vàng, bị đóng đinh trên một cây thập tự gỗ nổi bật trên bức tường quét vôi trắng. Một buồng ngủ đóng kín với một cái giường ở cuối nhà nguyện. Xin ông cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Vị giáo sĩ vừa nói vừa đặt cây đèn trên một cái bàn con nơi buồng ngủ. Ông hãy ngủ ngon. Sáng mai trước lúc lên đường, ông sẽ uống một ly sữa từ bầy bò cái của chúng tôi đấy. Bây giờ bất chợt người đàn ông kêu lên giọng khàn đục. Ông để tôi ngủ gần bên ông, như thế này đây. Ai bảo với ông rằng tôi không phải là kẻ giết người hả? Ông Myriam, hay đúng hơn là Đức Giám Mục Bienvenu, như ở địa phương mọi người vẫn gọi, chủ nhân đón tiếp người cựu tù khổ sai là giám mục tại D. Từ nhiều năm nay, lòng từ thiện vô tận của ông đã khiến ông nổi tiếng trong thành phố nhỏ có vẻ đạo mạo, nơi những người theo đảng Jacobin, những người theo chủ nghĩa đế chế và những người theo chủ nghĩa bảo quản xâu xé nhau bằng những trò vu khống ngấm ngầm, cũng như trong những thôn xa xôi thuộc miền núi. Ông đã bắt đầu sự nghiệp giám mục của mình tại đây bằng cách đưa 26 người bệnh trong bệnh viện vào tòa lâu đài có những khu vườn bao quanh, nơi các tổng giám mục địa phận Embrun đã đến trước ông từ nhiều thế kỷ. Bản thân ông cùng với người em gái và người giúp việc về ở trong ngôi nhà nhỏ có khu vườn con mà thành phố vẫn dành cho việc vệ sinh công cộng. Ông được chỗ ở của tôi và tôi được của ông. Ông đã nói với ông giám đốc bệnh viện, hãy trả lại nhà tôi, chỗ của ông là đây. Lương bổng ông nhận được của nhà nước trong tư cách giám mục, ráng lắm cũng chỉ đủ cho ông thanh toán điều mà ông gọi là những khoản chi tiêu trong nhà. Những khoản chi tiêu đó gồm việc giúp đỡ, tặng tiền cho các công cuộc cứu tế và các hội đoàn khác nhau trong giáo khu. Trong số 15.000 franc cấp cho ông, thì giám mục Bienvenu chỉ giữ lại 1.000 để sống, và ông thường tự trách mình đã tước đoạt của người nghèo món tiền đó. Bà Macloa dù dè sẻn tiện tặng cũng phải vất vả lắm mới kham nổi những món chi tiêu trong nhà, chưa kể những lần bố thí bất ngờ. Bà đã khuyên chủ nhân đòi tỉnh phải trả những chi phí về xe cộ trong thành phố và về những chuyến đi trong giáo khu, và bà mừng rỡ khi tổng hội đồng chấp thuận yêu cầu của ông giám mục, biểu quyết cho ông một món tiền hàng năm 3.000 franc. Nhưng niềm vui đó đã chóng tàn bởi ngay buổi chiều, Đức Giám mục Bienvenu đưa ra bản ghi chú này. Chi phí xe cộ và các chuyến đi để đưa canh thịt cho người bệnh trong bệnh viện 1.500 franc. Dành cho hội dục Anh ACE 250 franc. Dành cho hội dục Anh dùng Dragenan 250 phần. Dành cho trẻ lạc 500 phần. Dành cho trẻ mồ côi 500 phần. Tổng cộng 3.000 phần. Đó là quỹ chi thu của ông Median. Thật nhanh chóng, ông giám mục trở thành người quản lý tài chính của mọi công việc từ thiện và người thủ quỹ của mọi trường hợp cùng khổ. Người bệnh, người nghèo, người khốn khổ đổ dồn về ông như về một nguồn sinh khí. Ông chuyện trò nhiều hơn thuyết giảng. Ông không kết án vội vã một điều gì. Ông nói, chúng ta hãy thấy con đường mà lầm lỗi đã đi qua. Ông còn nói, với những người dốt nát, hãy dốc lòng dạy họ những gì các con có thể. Xã hội trách nhiệm về đêm tối nó sản sinh. Kẻ phạm tội không phải là kẻ làm nên tội lỗi, mà là kẻ làm nên bóng tối. Ông biết ngồi im hàng giờ bên người đàn ông vừa mất vợ yêu dấu, bên người mẹ vừa mất con. Ông không tìm cách xóa nhòa nỗi đau bằng sự quên lãng, mà phóng to nó ra bằng hy vọng. Hãy chú ý đến cách các con quay về phía người chết. Đừng nghĩ tới những gì đang thối rữa. Ông biến nỗi đau thương đang ngắm nhìn một cái hố bằng cách chỉ cho nó thấy nỗi đau thương đang ngắm nhìn một vì sao. Quanh ông không có ban tham mưu gồm những tu sĩ tìm kiếm tương lai, bởi ông không có vẻ gì là một giám mục được sủng ái với mũ lễ to tướng, được nhiều thánh lộc của bố thí cùng chức vụ thuộc nhà thờ làm tăng tiến kẻ hầu người hạ bằng cách tăng tiến chính mình. Tiếng tăm của vị giám mục Bienvenu chỉ tạo được sự cô độc cho chính ông. Một ông thánh là một người láng giềng nguy hiểm, có thể khiến chúng ta lây nhiễm một sự nghèo khó không chữa trị được. Nhưng sự cô độc, trong đó tham vọng của một số người, đã bỏ mặc ông. Ông làm cho nó trở nên sinh động bằng sự khốn khổ của kẻ khác. Dưới mắt ông, thế giới giống như một căn bệnh trầm trọng mà ông thử tìm cách băng bó vết thương, không cần đoán biết căn nguyên bí ẩn của nó. Hãy thương yêu nhau. Ông tuyên bố ngắn gọn như thế, và đó là tất cả học thuyết của ông. Điều soi sáng con người đó chính là tấm lòng. Sự khôn ngoan của ông được hình thành bằng ánh sáng đến từ đó. Mỗi buổi chiều, khi gió và mưa không cản bước ông, trước khi đi ngủ, ông ra khu vườn của mình trong một hay hai tiếng đồng hồ. Ông ở đó một mình một bóng, trầm mặc, tĩnh tâm, mở rộng tâm hồn đón nhận những tư tưởng từ cõi cao xa rơi xuống, ngưỡng vọng trong vẻ lộng lẫy hữu hình của những chòm sao, vẻ lộng lẫy vô hình của Thượng Đế. Địa phận rào kín chật hẹp đó với bầu trời làm trần đã quá đủ cho cuộc đi dạo của ông và cho mộng tưởng của ông. Ông còn ướp vọng điều chi hơn một vài cánh hoa trên mặt đất và tất cả những gì sao kia trong bầu trời. Chiều hôm đó, ông giám mục đi bách bộ có phần lâu hơn trong khu vườn của mình. Tâm hồn bám chặt vào những điều kỳ bí lớn lao kia mà về đêm Thượng Đế vẫn chỉ cho những đôi mắt còn biết mở to, trông thấy. Trời đã khuya khi ông trở về căn hộ của mình. Vài phút sau, tất cả đều say ngủ trong ngôi nhà nhỏ. Vào khoảng giữa đêm, Jean Valjean thức giấc. Ông ngồi bật dậy và đảo mắt nhìn quanh trong bóng tối, phần nào theo cách của loài mèo. Bao nhiêu ý tưởng từ từ phát thảo trong óc ông, nhưng khởi điểm và mức đến của chúng chỉ là lòng thù hận xã hội và loài người, thể hiện bằng một khắc giọng thô bạo và liên tục được làm hại bất luận ai. Đã 19 năm nay, Jean Valjean chưa bao giờ nhỏ một giọt nước mắt. Bị kết án 5 năm tù đày vì tội trộm một ổ bánh mì, ông đã trông thấy sự khổ ải của mình kéo dài quá đáng trong những lần toan tính vượt ngục, và trong tâm hồn đen tối của ông, một tòa án được thiết lập. Không phải ông tự xá tội cho mình, nhưng ông lên án xã hội đã trừng phạt ông, con người đói khổ. Và ông tự nhủ rằng, ông có thể sẽ không ngừng ngại vào một ngày nào đó đòi hỏi loài người phải biện giải về sự thiếu cân bằng giữa sự thiệt hại ông gây ra và sự trừng phạt ông phải gánh chịu. Trong phút chốc, Jean Valjean thoáng có ý định ngủ lại, nhưng không lâu. Tư tưởng của ông bị ám ảnh bởi một hình ảnh của một bộ đồ ăn bằng bạc mà bà Mặc Loa đã đặt trên bàn mấy tiếng đồng hồ trước đây. Ông đứng dậy, cởi giày để tránh gây tiếng động và bước rón rén về phía cửa phòng ông giám mục. Ông nhẹ tay mở cửa và bước vào. Một tia sáng trăng vẽ quần trên khuôn mặt bình yên của đức ông Bienvenu và tạo cho giấc ngủ của ông một vẻ yên ả, cao cả và thánh thiện. Người cựu tù khổ sai ngắm nhìn chủ nhân với một vẻ kinh ngạc dữ dằn. Những ý tưởng hung bạo đã lôi kéo ông đến chiếc giường này, chợt tan biến. Ông lùi lại, mắt vẫn đăm đăm nhìn người đang ngủ. Gần như máy móc, bàn tay ông chụp lấy cái giỏ nơi mỗi chiều bà Mặc Loa cất mớ bát đĩa bằng bạc và đang ở trên đầu ông giám mục. Đoạn ông vội vàng trở vào phòng cầu nguyện, bước qua bờ cửa sổ mở ra khu vườn. Một phút sau ông chạy trốn như một con cọp xuyên qua đồng ruộng bằng cách nhảy qua những hàng rào và những cái hố. Hôm sau, trong lúc đức ông Miriam sẵn sàng ngồi vào bàn với người em gái của ông, thì bà Mặc Loa xuất hiện, tay chân run rẩy, mặt mày tái mét. Thưa đức ông, bà kêu lên, người đàn ông hôm qua đã lên đường, và mới chén dĩa bằng bạc cũng thế, ông ta đã trộm của chúng ta. À, ông giám mục chỉ buộc miệng có thế, đoạn ngước cái nhìn nghiêm nghị và dịu dàng về phía người quản gia của mình. Và trước tiên, ông tiếp lời, mới chén dĩa bằng bạc đó có đúng là của chúng ta không nào? Chúng không phải là của người nghèo hay sao? Và người đàn ông đó là gì nếu không phải là một người nghèo? Bà Mặc Loa sắp sửa trả lời thì cửa mở. Ba viên sen đầm đang tóm cổ Răng Van Răng bước vào, hòa đẩy mạnh người tù bước tới. Đức ông Miriam ghìm lại một cử chỉ ngạc nhiên và bước nhanh về phía Răng Van Răng. Tại sao ông không mang theo luôn hai cái đèn bằng bạc chứ? Ông nói với một vẻ mặt khó diễn tả. Như vậy, một viên sen đầm nói giọng kính cẩn. Người đàn ông này đã không nói dối thưa đức ông, khi quả quyết rằng đức ông đã biếu cho ông ta mớ chén dĩa bằng bạc này phải không ạ? Ông ấy không nói dối, hãy để cho ông ấy đi. Ông lấy hai cây đèn bằng bạc mà ông vẫn thích dùng để trang hoàng bàn ông vào những ngày tiếp tân. Hai cây đèn của ông đây, ông nói, ông hãy lấy và lên đường bình yên nhé. Và ông tiếp lời đủ để người cựu tù khổ sai nghe. Người này đang run bần bật và đang nhìn ông vẻ lơ láo, sững sờ. Xin ông đừng quên, đừng bao giờ quên rằng ông đã hứa với tôi là sẽ dùng món tiền này để trở thành người lương thiện. Răng Van Răng, người anh em của tôi, ông không còn thuộc về cái xấu nữa. Tôi đã mua linh hồn ông và tôi tặng cho Thượng Đế. Ông Madeleine. Vài năm sau, thành phố nhỏ M bầu vị thị trưởng của mình là một trong những nhà chế biến hạt quyền và pha lê giả ngọc giàu nhất địa phương. Và lão Madeleine, mà có người còn nhớ là đã trông thấy ông khi ông bước vào thành phố vào buổi chiều tháng chạp, túi trên lưng và cây gậy có mắt trong tay, đã trở thành ông thị trưởng. Người ta không biết gì về nguồn gốc của ông. Ông là người lạ trong tỉnh. Người ta chỉ kể rằng, ngày ông tới em, bây giờ một trận hỏa hoạn vừa bùng lên trong tòa nhà thị sảnh. Người đàn ông đó đã xông vào lửa và liều cả tính mệnh của mình để cứu hai đứa con của viên đại quý Sở Sen Đầm. Nhờ thành tích đó mà người ta đã không nghĩ tới việc hỏi giấy thông hành của ông. Đó là một người đàn ông 50 tuổi, có vẻ ưu tư và tốt bụng. Cách ăn mặc của ông, ngôn ngữ của ông là của một người thợ giản dị, và tài sản của ông chỉ độ vài trăm quan. Nhưng ngay khi ông tới em, ông đã sử dụng vốn liếng mỏng manh đó để phục vụ một ý tưởng khôn khéo. Trong chế biến, ông đã thay thế gươm cánh kiến bằng nhựa thông, và ông đã nghĩ tới việc thay thế những dòng gài dính liền nhau của những cái xuyến hạt huyền bằng những dòng gài nối nhau một cách đơn giản. Sự thay đổi nhỏ đó đã làm giảm thiểu giá nguyên liệu một cách đáng kể và là một cuộc cách mạng. Mới không đầy 5 năm, tác giả của phương thức đó đã trở nên giàu có và đã làm giàu cho địa phương. Thành phố M biến thành một trung tâm doanh nghiệp quan trọng. Ngoài 1 triệu ông chi cho thành phố và cho những người nghèo bằng cách lập một bệnh viện, một ngôi trường, một viện dưỡng nhi, những quỹ cứu trợ, ông còn gửi tại Lafitte một món tiền là 630.000 franc. Dù có tài sản và địa vị cao sang, ông vẫn giản dị như ngày đầu. Ông hoàn tất chức trách thị trưởng của mình, nhưng ngoài công việc, ông vẫn sống cô đơn, nói ít, xa lánh những nghi lễ thường tình. Trong những phòng khách cầu kỳ của thành phố M, người ta bảo đó là một con người quê mùa không thích giao du. Nhưng quần chúng lại ngưỡng mộ ông. Đầu năm 1821, các tờ báo ngày loan tin về cái chết của ông giám mục địa phận D. Một cái chết lành thánh ở tuổi 82. Hôm sau, ông Madeleine xuất hiện trong y phục màu đen với một băng tang trên mũ. Điều đó tức thì khiến ông được ngưỡng mộ trong vùng ngoại ô nhỏ xíu Saint-Germain của thành phố D. Và một vị nữ tu cao tuổi trong thế giới bé bỏng đầy trang nghiêm đó, một buổi chiều đã đánh liều hỏi ông: "Ông thị trưởng chắc là em họ của đức ông quá cố." "Không, thưa bà," ông Madeleine ôn tồn đáp, "nhưng trong thời trẻ của mình, tôi là đầy tớ trong gia đình của ông ấy." Bất kể câu trả lời đó, sự chống đối ngấm ngầm trong các phòng khách cũng giảm sút và lụi tàn hẳn. Lòng tôn kính đối với ông Madeleine đã trở thành nhất trí. Từ các vùng lân cận cách hàng chục dặm, người ta đến thỉnh ý ông thị trưởng. Mỗi người xem ông là một quan tòa đúng nghĩa. Sự tôn kính lan khắp vùng như một sự lây nhiễm. Chỉ có một người tránh được sự lây nhiễm đó. Đó là một viên thanh tra cảnh sát tên Javert. Và ông ta chỉ đến thành phố M khi tài sản của người chủ xí nghiệp đã hình thành và khi lão Mandelay đã trở thành ông Mandelay. Thời trẻ, ông đã từng là nhân viên trong các nhà tù miền Nam. Nhờ tính thật thà, lương tâm, chức nghiệp, lòng dũng cảm, ông đã lần lượt leo lên các bậc thang nghề nghiệp. Dáng vẻ ông ta vừa vững vàng, vừa khủng khiếp, vừa khắc khổ, vừa kiêu căng. Bất hạnh cho kẻ nào rơi vào tay ông ta sẵn sàng bắt giữ cha mình với sự thỏa mãn trong lòng do đức hạnh mang lại. Trọn cuộc đời ông ta bám chặt vào hai từ này: canh chừng và theo dõi. Cặp lông mày ông nhô lên trên đôi mắt âm u. Những chòm râu rậm rạp phủ đầy đôi má của ông ta tạo cho ông một bộ mặt chó gộc. Quả thật, Javert nghiêm nghị trông giống như một con chó gộc, nhưng khi cười, ông ta trở thành một con cọp. Con người ghê gớm đó giống như một con mắt lúc nào cũng nhìn đăm đăm vào ông Madeleine. Một con mắt nghi ngờ và ức đoán. Ông Madeleine cuối cùng cũng nhận ra điều đó, nhưng ông không tìm cách lẫn cái nhìn đó và ông cư xử với Javert một cách thoải mái và tốt đẹp. Tuy nhiên, một ngày nọ, thái độ lạ lùng của viên cảnh sát chừng như gây ấn tượng mạnh mẽ cho ông Madeleine. Đó là hôm sau một ngày mưa, mặt đất còn sũng ướt và trên một con đường hẹp lầy lội của thành phố M. Một người nông dân già, lão Fauchelevent, vừa ngã dưới chiếc xe mà con ngựa đã quỵ xuống. Cái ngã của người đàn ông khốn khổ đến nỗi chiếc xe chở nặng đè lên ngực lão. Người ta đã thử kéo lão ra, nhưng vô ích. Lão buông những tiếng rên thảm hại. Javert xuất hiện đúng lúc tai nạn xảy ra, và ông ta cho người đi tìm một con đội. Ông Madeleine tới, mọi người kính cẩn gian ra. "Trong bao lâu mới có con đội?" ông thị trưởng hỏi. "Một khắc đồng hồ ạ." "Không thể đợi một khắc đồng hồ được, chiếc xe càng lún xuống trong từng phút một. Cần một người thiện chí luồn dưới xe và dùng lưng đỡ nó lên. Tôi xin biếu 20 đồng tiền vàng cho ai có sức khỏe và tấm lòng." "Phải một con người khủng khiếp mới dùng lưng nâng nổi một chiếc xe như thế," Javert nói. Rồi nhìn đăm đăm vào ông Madeleine. Ông ta tiếp lời: "Tôi chỉ biết có một người làm được điều ông vừa yêu cầu, đó là một người tù khổ sai của nhà tù Toulon." À!